Cho nên chúng ta thực hành, chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nó. Thì thực hành cho đúng đường tự nhiên, trí sang tâm mình, vui khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói hay, chập vợ con nó chập cái bực tức liền, thì chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư, nó dạy chúng ta từ ly từ tí, phải dẹp được sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được, dù chung một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thân, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước đi trước đã cắm đầu thực hành, kể cả người phun cùi cũng thực hành. Ngày nay cũng hết bệnh phun cùi, cắm đầu thực hành, không biết quen ai, mình cùi đâu quen ai, ai cũng khi mình hết. Cắm đầu cứ giữ ba pháp đó, sơ hồn, pháp luân, thiền định mà tu. Tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng nhé. Ở Việt Nam người ta đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành mới là đúng. Nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại cho người khác chỉ có hại chung thôi. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả. Mặt mày chúng ta tối tăm, thực hành cho đúng đắn, mặt mày sáng suốt, mắt ta mờ trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng. Lúc đó các bạn vui vô cùng, các bạn rất có hạnh phúc mới được cái pháp này. Mà không đi, không đi cho tận cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này chạy theo, nghe đầu nọ chạy theo. Ý mã tâm viên là cái tâm chúng ta không có định thì có đi đâu cũng chết à, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. Phải dày công đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy nó mới đạt được kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây ăn chay lạc, hưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không gây gỗ là chuyện hiếm có. Chúng ta chịu tu, khép mồm, khép miệng thế gian, mở óc mà tiến tới thiên đàng. Thì chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu, rốt cuộc gây hận thù, yếu ớt cho tâm thức chứ không có mở được. Cái nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn hơn người kia, người kia muốn hơn người nọ, nó tạo thần kinh yếu, không có lợi lộc gì hết. Nhưng các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi tới đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Tới đó là đi tới chỗ quán thông rồi, nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cãi cọ chi cho mệt, tâm trí không ổn. Thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc ban đầu. Nhớ cái lúc yêu nhau đâu có gây gỗ, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên lắm. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tật xấu nó phải rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn ấy, người đời ôm xác phàm mà không mở óc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở óc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện gì tranh chấp của gia can, thì gia can nó đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói, thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần thì gia đình sẽ tốt, rồi lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết chúng ta mới ảnh hưởng được những người kế tiếp, nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn cũng vậy, thấy rõ món ăn này từ đâu đến, sắc cộng rau này từ đâu đến, ở trong cái định luật hoa hoa sanh sanh của vũ trụ quang, chúng ta thấy sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn khỏe mạnh, càng ăn càng thích thú, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, ruột gan yên ổn. Cũng do cái từ trường của người tham thiền đóng góp. Cho nên các bạn đến đây ăn uống thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nó hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó và về thực hiện tu nhiều, được tương lai chúng ta cũng người nấu ăn cho người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhiên hậu mới phục vụ, thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng rõ ràng tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới tình thương và đạo đức, tạo khí giới súng ống càng ngày càng giết nhiều thôi, không có ngày nào không giết người, tại vì đi trật hướng. Cái khối tình thương và đạo đức khí giới đó chúng ta phải biết thương mình trước. Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Trời Phật trung tâm của chúng ta, trời Phật chỉ có trung tâm với trời Phật, không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta hết. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình thì cũng tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật hay tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ, không phải vậy. Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đã quân bình, tại sao mặt mày ta xấu vậy, thấy sự quân bình của cái hình. Mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chính ta quân bình, ta mới xứng đáng thờ một cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình đừng nên thờ quân bình. Cái ý lại rồi con ma nó nhập đó rồi nó điều khiển luôn. Khùng, nhiều người thờ thần tượng nhiều quá rồi, gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, không phải không có. Tu là để sửa tiếng của người nó càng ngày càng văn minh. Trong phải tu mà lạc hậu, sợ sệt, không có sự sợ sệt nữa. Tu là quân bình, nó mới giải tỏa sự trược ưu trong nội thức. Tham dâm lần lần phải rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta, không còn tham dâm nữa, thì nó có con người phản lão vận động được. Tu cho nó phản lão vận động, càng ngày càng dục thì máu già, mà bớt dục nó mới trở lại trẻ trung. Lúc chúng ta sơ sanh mặt mày tươi đẹp, ai cũng muốn, ai cũng thích. Mà bây giờ kẻ thích người không, có chồng có vợ rồi kẻ thích người không, sai chạy làm lùng điển nó lạc bậy lạc bạ hết. Cho nên ngày hôm nay có anh Minh Bao ở bên Úc qua, chỉ cái cách làm cho quân bình cái óc lại trong thực hành, để mấy cái thần kinh ở đâu nó ổn định, nó phù hợp với cái pháp chúng ta. Còn kêu cái pháp làm á, các bạn sợ bác anh làm một giờ tưởng lâu lắm, hai tiếng cũng đừng lâu lắm, ba tiếng cũng tưởng lâu lắm. Làm tới đến lúc nào ta không cần biết giờ giấc gì, lúc thiền là thiền, tỉnh là tỉnh, lúc đó là các bạn sẽ thấy các bạn thiền rất lâu mà bất cứ cái gì động cũng chúng ta không có sợ. Cho nên giữ được cái tâm mới điều khiển được lục căn lục trần, nó không hướng cái chiều hướng âm là dâm dục, thì chúng ta mới tiến được cái ốc mới sáng. Nếu mà điều khiển không được lục căn lục trần, đâu có tu làm cái gì. Cơ tạng các bạn, mỗi tim gan tỳ phế thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo theo các bạn tu, mà các bạn không nghiêm chỉnh thực hành, làm sao ảnh hưởng 1250 vị? Thì nó phải tạo loạn. Cho nhiều người rối loạn cả đêm không ngủ được, một chuyện gì xảy ra cả đêm không ngủ được là rối loạn. Tổ chức siêu nhiên bị rối loạn. Cái tổ chức thể xác này không phải dễ có, cho nên chúng ta không có khi ai được hết. Chứ sửa mình để tiến hóa thôi, không dám khi ai. Kính trọng mọi người là được rồi. Khi chúng ta biết kính trọng mọi người thì chúng ta không có bị nạn. Mà chúng ta khinh thị người này, ghét người kia là chúng ta sẽ bị nạn. Cái chấn động chúng ta nó loạn xạ rồi, nó không tốt. Chúng ta quân bình, kính trọng tất cả mọi người, kẻ nhỏ như người lớn, trong thương yêu và tha thứ thì không có bị nạn. Thực hành nhiều thì có kết quả tốt. Cho nên ta đi học với mười mấy năm mới ra được cái bằng cấp. Chúng ta tu mười mấy năm, nhưng mà tính ra bao nhiêu giờ. Ban đêm có nhiều người tu 15 phút, 20 phút ngủ mất. Có người tu 1 tiếng, 2 tiếng ngủ mất. Cộng 10 năm là được bao nhiêu giờ? Thì phải lâu hơn. Mà cố gắng tu nhiều. Như bạn, nhưng bạn đạo bây giờ bên Quy Thức họ cũng cố gắng họ tu nhiều. Từ 5 giờ chiều ngồi tới sáng luôn. Bây giờ họ sướng rồi, cái óc họ mở nhẹ rồi. Nó không, cái xác nó không có trì nặng nữa. Cái phần âm nó làm pháp luân đầy đủ, cái phần âm trượt nó giải ra ngoài hết rồi. Họ ngồi lâu càng thích thú, cho nên họ ngồi tới sáng được. Đua nhau tiến hóa về cõi trời không hư hoại. Ở chỉ cõi này nay động đất mai động đất, tâm thức chúng ta phải ngưng bồi cái điều đó để trở về với cảnh thiên quốc. Tin Chúa thì cảnh của Chúa, tin Phật nơi của Phật. Bình an, an ninh, người nào cũng thông minh và hiểu được hậu lắm. Kết quả, hậu quả, hiểu rõ kết quả, hậu quả thì mới chung sống được. Cho nên các bạn tu đây, tôi khuyến khích đọc Địa Ngục Du Ký cho nhiều để hiểu hậu quả, thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bình được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Thì ai lập địa ngục, mình xuống địa ngục thì ông trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặt đầu chặt lưỡi đủ chuyện hết. Rồi có chết không? Không chết, vẫn sống. Chứ thành nó chứng minh cái cõi đó là cõi thương yêu và tha thứ. Xây dựng như con người chưa những cái tật xấu, mà để được luân hồi lại làm con người và tiếp tục tu. Ngày hôm nay chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký, chúng ta thấy rõ là ta được may mắn luân hồi lại mặt đất này. Mà nếu chúng ta không tu thì uổng. Lời thề chúng ta không trọn, cương quyết tu đi. Các bạn không có đói, tôi nói cứ tu đi không có đói. Mà nhiều người cứ sợ đói, hơn dở hữu gạo có gạo là cứ tu đi, không có cho đói đâu. Sợ đói, tham, làm bậy, rồi gây ra tù tội. Mình làm bậy là mình tự giam hãm mình đó. Ở tù chứ làm gì, không biết ngày nào thôi. Làm bậy ở đời nó bắt là không biết ngày nào, chứ thiệt là mình đã giam hãm mình rồi. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở. Lấy cái thanh khí điển của trời đất quá sanh vạn vật, quá giải tất cả những sự trần trực trong nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ta ra, ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất là lấy khí giới của trời đất sửa cái bọn lục tặc trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại thì nó sẽ mặt mày tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp. Giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa thì tự thức tự đi, rồi đâu cần cầu ai nữa. Cầu một người ở thế gian thì đủ chuyện hết, không lo thì họ trách, đủ chuyện hết. Thì chúng ta phải tự thức tự tiến mới là chánh pháp. Cố gắng tu, các bạn nhìn kiến thấy mặt khác rồi, rõ ràng. Nhiều người mà lên đây rồi ở lại đây tu thét rồi về nhà thấy mặt tươi tắn hơn lúc trước khi đến đây. Vì sao? Nhờ sự ảnh hưởng chung. Anh em bạn nào ảnh hưởng chung cộng những lời thuyết giảng của tôi phân minh rõ rệt, chính bản thân tôi đã đạt tới và đi tới, tôi mới nói. Tôi không nói những cái gì mà tôi không rờ mó được. Cho nên các bạn thấy tôi càng ngày càng trẻ, mà trong thực hành không, môn này môn nọ cũng là thực hành thôi, không thực hành không bao giờ phát triển. Tôi còn sống một ngày tôi ảnh hưởng các bạn ngày, trong thực hành tôi không có nói dốc, thực hành rồi các bạn thấy có kết quả. Giữ được như vậy đi là mới an vui. Thì hôm nay về đây các bạn cũng nghe được hai khóa lời giảng và lời hỏi thắc mắc của những bạn đạo. Thì chắc trong tâm tư của các bạn cũng có sự thắc mắc. Bây giờ chúng ta có dịp đàm đạo để khai sáng cho nhau. Thành thật cảm ơn các bạn. Có gì thắc mắc cứ nói chuyện với tôi đi.
Mời Dung An.
Dạ thưa, kính thưa thầy, có bạn đạo có nói là về tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta nên cố gắng tập từng chữ một, như là tập chữ Nam, cố gắng ngồi niệm chữ Nam trong nhiều giờ xem, để xem luồng điện Nam là nó đi từ đâu tới và nó ngừng lại ở đâu. Thì xin thầy cho biết ý là chúng con có nên làm như vậy hay không.
Nam Mô A Di Đà Phật nó phải liên tục, mà Nam phải hiểu cái nguyên lý là Nam thật phương, Nam lửa bên đinh chỉ hướng Nam, nó mới sạc được ra lửa phát sáng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình trên bộ đầu của chúng ta. Khi mà niệm quen rồi, anh nhớ cái ý vừa tưởng tới đó là chúng ta thấy được cái cảnh giới bên trên. A nhâm quý gồm thơ nơ thận là cái thận thủy điển bên trên, hai cái nó phối hợp. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về không thanh nhẹ. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Lúc đó là hai cái thận, thận thủy điển, chứ cái ốc hai cái nó tương giao phát sáng rồi. Khi mà chúng ta tưởng đó nói tới chữ đà thì cái thân xác của chúng ta nó sáng, xung quanh nó phát sáng. A di là nó đi lên, nó rút đi lên, chữ di nó đi lên, chữ đà là nó phát sáng. Phật là trở về với cái gốc tứ hải quy gia, ngay cái rúng chúng ta nó là bốn biển hợp một nhà. Ta biết được công chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nên xíu vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu cái nguyên lý là không có xíu chuyện của người khác, thì chúng ta mới thanh tịnh. Lúc thanh tịnh chúng ta mới quán thông, mình biết chuyện mình và biết chuyện người để là tu. Chứ không phải biết chuyện người đi làm thầy rồi tiếp tục nói dốc bị kẹt thôi. Cho nên khai triển Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ đi lên. Và tới lúc mà chúng ta niệm tới vô việc niệm là nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Cả vũ trụ, cả không vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó. Thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc, mới biết được việc. Chứ học chữ không biết được đâu. Nhưng thực hành trí sáng tâm minh mới biết được. Còn cái mà nói niệm để hiểu từ chữ, cái đó là tôi không cần thực hành cái đó. Từ nào giờ tôi chỉ niệm liên tục thôi. thì các bạn muốn làm riêng cái đó là làm, chứ còn tôi thực hành là phải niệm liên tục từ từ đi tới trụ của đầu, từ lúc đó nó quán thông từ cái một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng mực đen dễ hiểu lắm.
Thưa thầy, hỏi qua thì thầy giải đáp cho con hiểu. Trong kinh Di Đà có nói: Nhất cú Di Đà vô biệt niệm bát lao đằng chỉ đáo tây phương. Thì con không hiểu ý đó nghĩa đó, thành thầy giải cho chúng
ta. Cái đó cũng như tôi nói hồi nãy giờ, Nhất cú Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó thì nó đi thẳng lên trên cái gì luồng điển rồi, không có dùng danh từ ở thế gian. Thì nó đáo tây phương chứ nó không đi đâu hết, cái đường thẳng của nó đó. Highway cái chạy gì chạy nó cũng đi tới đích cái chỗ đó.
Dạ, con xin hiểu.
Cái đó cũng là cái nguyên lý highway đi về trời, dùng điện mới về trời.
Thưa thầy, cách dạ, niệm lục tự thì thầy nói trụ trên đỉnh đầu, thì con tập niệm thì trụ trên đỉnh đầu. Bây giờ thầy đưa con kéo xuống.
Chú ý ngay chính giữa trán rồi tự động nó mới lên được trụ đỉnh đầu. Mình niệm nhiều nó tự động lên đâu.
Thưa thầy, trường hợp
chú ý ngay trung tim chân mày là để sửa tánh mình. À, chú ý ngay trung tim bộ đầu, rồi tự động nó sẽ mở lần lên từ chỗ trung thiên rồi bồng lai rồi tới Phật giới. Cuối cùng nó phải đi về đó, đúng như nó phải về trung tim bộ đầu. Mà cái công năng mình làm được nhiều ngày thì tự nhiên nó phải tới.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để y trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Dạ, kính xin Đức Thầy, vì con cũng còn ngu si đần độn nên cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra. Cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm mua giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên, niệm Phật cho nhiều nó đi lên.
Kính thưa thầy, theo lời bác Nhung, con nhớ là sáng nay có nghe một cuốn băng thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra, thì lúc đó thầy cũng có nhắn nhủ là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta đào.
Thì lúc trên trên ngậm miệng niệm Phật rồi đâu có cãi lộn với người ta, không nhịn nhục.
Dạ, thành ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng.
Dạ.
Niệm Phật là căn bản nhịn nhục á. Tiếng tôi tốt.
Dạ, kính thưa thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó thầy, khi có một cái luồng điện ở phía bên tim và bên gan nó lên mà mình muốn sặc đó, rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sặc đó, thì nước mũi nước mắt nó chảy ra, thì hiện trường đó có tốt hơn hay là mình để khi mình để cho nó sặc mình kìm không nổi mình ho ra, như vậy nó có giải được cái trượt không?
Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn.
Yeah.
Cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm, pháp luân thường chuyển á, nó mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển qua giải ra là làm pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì càng khỏe.
Yeah. Ngày hôm qua con cố gắng không
nó dương quá, làm pháp luân thường chuyển nó dương quá luồng điển trong mình.
Yeah.
Cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi. Yeah. Giải nó ra nó hết.
Yeah. Thường thường thì nó con chịu không nổi nó sặc, nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi nó giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy
ra. Cứ cho nó chảy ra, chảy ra. Yeah. Là cái trượt nó đi đó, thấy. Yeah. Rõ ràng.
Kính thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm.
Xin thầy giải thích cho con hiểu.
Nhớ khó hơn niệm. Khi nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó. Phải niệm quen rồi nó mới đi tới nhớ. Bây giờ bắt con nhớ chập con làm việc con quên. Khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái nhịp đó thôi. Mà làm rất sáng suốt, rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thế rồi nó lên trên đầu, nó trụ, chú ý ở đây, thế rồi nó điện thấy nó nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nó tới đây là hết rồi đó. Tới đây là sáng, có chuyện gì mà buồn bực con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết, nó xong, không cần đi kiếm ông luật sư gì hết, cái trên đó nó giải quyết sáng suốt lắm.
Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ.
Ừ, niệm quen mới được. Ban đầu phải tập cái nhịp tim nó niệm lần lên mà trụ được trên đầu rồi. Và nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa cái tánh, nhìn thẳng trung tim. Nó trụ lên trên rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Và phải lâu ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng rồi con không bao giờ quên hết. Suốt đời cũng không quên cái nguyên lý đó. Rồi nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên lý đó. Bởi vì cơ tạng con là nước lửa gió đất này. Nó hội tụ đó, nó thành những nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, là sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việt niệm, một câu không có nghĩ tầm bậy, cứ niệm đó thét rồi nó nhớ. Đó là đường đi về trời đấy.
Thưa xin hỏi thầy, vấn đề mà điển rút bộ đầu đó có phải là hình thức mình nhớ hay không?
Nhớ, ở đó mình sẽ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó thay vì niệm.
Mà nó rút tối ngày sáng đẹp
rồi. Nhớ là tốt, là mình nhớ. Vô biên niệm chỉ có một đường đó là đi về trời thôi.
Dạ. Anh Nhung cũng nói với con là khi nó nhịp như vậy mình nằm chứng minh nó nhờ chứng minh không được. Bây giờ nó nhịp hoài, chứng minh nó lại nhịp mạnh thêm nữa.
Không cần làm chứng minh cũng được. Nếu có ăn nhiều mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ trưởng nó tốt. Còn nếu không mình êm ả cứ nằm đó rồi nó ngủ như một giấc chim bao sáng suốt. Như vậy lúc nào cũng tỉnh trả lời đàng hoàng. Nó nhờ chỗ đó nó rút.
Nó có một cái lạ là nó có cái chuyện gì mà sắp xảy ra thì cái tim cái trên đầu nó nhịp mạnh không?
Biết trước mà. Hồi nào giờ ông làm thầy bói. Nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung rồi mình chỉ quá giải cho đối phương. Nói thét mình chập ra công chuyện của họ hết. Nói chuyện thét mình chập ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đâu học thầy bói. Nhưng mà nói được.
Kính thưa thầy, để tiếp theo lời em Thùy có nói là như vậy là nhớ nguyên lý. Vậy thưa thầy, hôm trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của sáu chữ đó. Thì thầy nói ví dụ thầy nói Nam thập phương Nam lửa bính đinh thì có nghĩa là gì thưa thầy?
Nam là chỉ có hướng trời, phương Nam của hướng trời nó mới sạc lửa bính đinh, cũng như hai cái viết tiễn nó sạc ra lửa ở chỗ đó, là cửa trời hướng Nam nó mới có lửa. Mà về đây mình tập trung để cho trung tim chân mày tế sáng ra thì mới lửa với lửa nó mới hòa hợp, nó mới đi lên được.
Thưa thầy, tức là lửa với lửa, tức là mình với trời đất, hai cái đó
thì trời là... trên trời chứ không phải đất.
Ồ, trên trời
thiên giới
và mình,
và mình tức liên hệ với nhau.
Vậy thì khi mình niệm là cái hồn mình nó hướng về
ở đây, nó sáng, nó tập trung, rồi cái mô ni châu nó mới sáng. Cho nên trước hồi trước tu nhắm mắt thấy nó cạn sạch, thấy đen xì cục vậy thôi. Nhưng lần soi hồn tu thét rồi nó thấy cũng đen mà nó rộng, lật đi lật lần nó đi tới sáng, thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Rồi lúc mà chúng ta thấy sáng rồi ta làm pháp luân thường chuyển, cái ý vừa nghĩ tới đầy rúng đầy ngực tuôn được ba đầu là cơ tạng chúng ta đều sáng. Nếu mới thanh nhẹ chỗ đó mới thiền được lâu. Không đạt tới cái đó thiền không được lâu. Lo chuyện đời nhiều quá thiền không được lâu.
Thưa thầy, tức là mình con người, bản thể của con người ta cũng có cái, cũng có cái phần điển chỗ đó, và bên trên cũng có cái phần điển chỗ đó,
đó.
Khi nó làm một cái relationship như vậy.
Ừ.
Thưa thầy, bây giờ thầy nói là ngô chỉ rõ vật vô hình. Thưa thầy là cái gì? Cái gì chỉ?
Cái khi mà nó tập cái tâm của mình, phàm tâm này nó giờ tới trung tâm bồ đào rồi là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thứ thế gian ở thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt nó thấy, cái đó là hữu hình của người tu, thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, nó không có thể thấy được.
Thưa thầy, tại sao thấy được?
Ừ?
Tại sao khi mình trụ đó mình lại thấy được?
Trụ đó thấy được, bởi vì mình về đó cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Thế thầy, nhiều khi con có thấy mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy.
Thì cái điển của mình tự nhiên như vậy đó, nó lên trên bộ đầu thì thấy được.
Thế thầy, là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy mà mình lại thấy cái đó?
Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều rồi mình đi học nhiều, trên đó người ta cũng nhiều nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điển là mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa, nhưng không phải ít đâu. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Thế thầy còn A, nhâm quý gồm thâu nơi thận.
Là nhâm quý đó, nhâm quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao, nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận ổn định đó, ngủ ngon, mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nó liên hệ với nhau, thận thủy mà, đường nó đường đốc mạch.
Thưa thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Có liên hệ chứ. Nó là một cái, nó một cái cơ hình của tiểu thiên địa, chủ của tiểu thiên địa, thuộc về điển giới, có liên hệ hết đó.
Thưa thầy, thế xong trong vũ trụ thì vi là gì thầy?
Vì là phát triển đi lên đó. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần, không có tham dục thế gian thì kinh khí thần nó trụ, vừa nhắm mắt là nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ như pháo thăng thiên, như quả tiễn vậy đó.
Thế thầy, còn vi mà trong người là gì?
Vi là tinh khí thần, ba luồng điển tinh khí thần quan trọng lắm. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí. Tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, chập ngáp, chập lo này kia nọ, nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh đó, phải mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, đem đốt xác, họ có xác ở. Lâu ngày nó có tinh, thành viên viên.
Thưa thầy, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, có nghĩa là sao?
Thì sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, chúng ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hồn đó, có ánh quang đàng hoàng, thấy bộ đầu có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng sáng lạng lên, đi một lần về hãnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điện của chúng ta càng ngày càng mạnh, những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được, vì cái energy nó mạnh rồi, sáng.
Thưa thầy, vậy đà trên trời là gì?
Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình rồi nó thành ánh sáng, đi được.
Thưa thầy, thầy nói Phật là hay thanh tịnh ở nơi mình, hay có nghĩa
hay
là
thanh tịnh ở nơi mình, dạ, mình hay, đi tới đâu mình biết.
Hay tức là biết đó.
Mình biết được,
chứ không phải là hoặc là.
Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì vậy như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều. Tu mà không biết mình là bị quở chắc. Tu biết mình không có làm gì sai quấy, ngày đêm mưng đúc cái đường đi về nơi thanh tịnh, phát triển tâm từ bi.
Thưa thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh.
Thanh tịnh, không thanh tịnh không được lên tới đó, cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, dứt bỏ chuyện đời lần lần, có thể bà hết của nó làm sao? Bà hết tôi chết đói không? Nó còn no hơn hồi xưa, vừa ăn điển vừa ăn tiền, ăn một cách đạo đức thì người làm thương mại sẽ khá hơn. Mà khi khá là mình phải từ bi làm phước nhiều, không có gì hết.
Thưa thầy, như vậy có phải là như An Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với lại vũ trụ và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra.
Mình nhớ phần, nhớ cái tâm của mình á, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của mình chỉ có quân bình ở nơi điển giới mà đi đứng. Chứ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lại tới cảnh giới đó được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền chập cái đầu nó nặng, nó gục xuống là nó không phát triển được. Mà ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển. Cái luồng điển chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian cũng có trình độ, lên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên người ta, những người tu hồi xưa người ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu, lo tu nhiều hơn. Thì chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm đâu có đói, không có đói. Đi làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đây là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chính chúng ta có thể về trời, cúng lạy để được về trời, cái đó không có trúng. Cái đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất từ bao nhiêu kiếp làm người, bây giờ phải cố gắng tu nó mới trở lại được. Đã mất lâu lắm rồi, bây giờ trở lại thanh tịnh nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong nguyên lý đó chứ không có xa. Mà nắm được nguyên lý đó lên cửa trời, quỷ cũng không có đánh, không có ai phá mình. Nhìn nhục tối đa rồi, không có phản kháng bất cứ ai hết.
Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đó, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày niệm được chừng nửa tiếng một tiếng như vậy, nó có đỡ được cho mình.
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc thì phải tận tâm, lúc làm việc phải hết mình tận tâm, rồi về nhà mình thanh tịnh giờ phút đó, giờ phút riêng biệt. Phải nhắm mắt trong một góc nào mình ngồi thanh tịnh, không ai đá động. Mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giữ nguyên lý đó mà thành tâm niệm, phép nó phát triển. Nhưng mà đời đạo song tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm, tập cái tánh thành tâm. Làm cái gì phải chú ý thành tâm.
Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì con niệm thử.
Không có niệm được.
Không niệm được. Làm việc. Tại vì rút đi mất rồi đây. Ngủ mình cứ gục xuống.
Không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật. Làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu có trí con đâu có làm gì. Bắt cái lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình. Luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt, niệm, thành tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm. Thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật ban chiếu. Mà mình thành tâm một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lời lối gì, tâm không thành. Tâm không thành là đồ giả, không có thiệt.
Cho tại trong lúc niệm có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình đi mình ngủ mất. Thì sau cái đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Đâu có, mình nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật thôi. Tới lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, bộ đạo nó mới phát triển sang, không cần niệm nữa, niệm nó vô việc niệm rồi, nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi, thì cứ nhớ cái đó mà đi, nó mới vun bồi sang xuống cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm, niệm niệm tập cái tim này, tập lục căn lục trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó thì cái ấp nó mới sang.
Hồi nãy thầy có nói rằng nếu mình không có niệm về trên đó sẽ bị Đức Phật tổ vậy, thì thưa thầy, con muốn biết trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó nói nhất khí hóa tâm thanh, rồi tâm thanh mới hóa ra ngũ hành ngũ đế, thì cái nhất khí đó là bị Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thưa thầy, Đức Phật Tổ Như Lai mà thầy nói đó có phải là Đức Hắc Bì hay không, và cái liên quan giữa Đức Hắc Bì và Đức Phật Tổ Như Lai là như thế nào?
Như Lai Phật Tổ là cũng nằm ở trong góc đó mà thôi, tới là mình bị quở trách vì không có trọn tâm tu học. Tu cho có chừng là không có trọn tâm tu học, thế nào cũng bị trách à.
Cái nguồn gốc của mình nó là từ Đức Phật Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là cái nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai? Cái
nguồn gốc bội của mình là vô sanh bất diệt. Khi mình đi về tới Như Lai rồi mình thấy mình nguồn gốc mình là vô sanh bất diệt, là ánh sáng, nguồn gốc của mình.
Tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai.
Trong thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú. Cái vốn mình là thanh tịnh, về tới thanh tịnh là rất sung sướng. Mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra.
Lúc nãy con nghe thầy nói là lúc mà ngồi thiền, ngồi ngay thẳng, nhưng mà con có thấy có nhiều có người ngồi mà không có thẳng á. Thưa thầy, cái cổ nó không có được thẳng.
Không thẳng là không được, phải ngồi thẳng mới được. Thẳng thì nó đi lên, luồng điển đi lên, mà gục xuống nó đi sẹt qua sẹt lại. Cũng thấy mà thấy gì đâu, không nhớ được.
Dạ.
Thẳng đi lên rõ ràng nó mới nhớ.
À, kính thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền Viện Duy Kiên này năm 1986 nói về bài giải nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thì con nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì về cái câu này nó khó, nên con có nghe trong cuộn băng đó, thì cũng có một bạn đạo lúc đó có họ thắc mắc, có hỏi thầy. Giải đáp của thầy thì nó trong băng nó nghe không được rõ, nên sẵn đây xin nhờ thầy mình giải lại dùng con là
quên
cách
là
làm sao mà vừa quên,
quên
nhớ,
là một nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã dời ngay trung tim rồi. Quên là không có chữ đâu, tôi không trả thù, đó là quên. Nhưng mà tôi nhớ một lúc không bao giờ giận anh, anh chữ được không bao giờ trả thù đó, nên mà vì quan thông. Cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế, trong sanh có tử, không sao, trong tử có sanh. Mà chính mình đang nắm nguyên lý rõ ràng, thấy rõ ràng, hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi sinh. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh, mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm, mà thiếu thanh tịnh không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu, mà không chịu hành, thì không bao giờ tiến. Dùng lý luận không bao giờ tiến. Có rõ ràng mà, nó đừng sống như mà chúng ta luộc tan, nó chết rồi, vô còn nhai cho nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã, nó được đi về cái sắc giới của nó, trình độ của nó. Trong sanh có tử, cái xác này có đây, nhưng mà ngày nào nó sẽ chết. Trong tử có sanh, chúng ta thấy rõ ràng. Biết được hai điều đó thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh sợ tử phải lo, muốn tử sợ sanh cũng lo.
Dạ thưa kính thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sanh tử đó là của Thượng Đế, còn bị của còn cái người phàm đó thì mới có nói là làm sao mà vừa quên vừa nhớ một lúc đó.
Thì đó quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trung tim bộ đầu. Rồi anh hiểu lúc đó anh quán thông rồi. Quên nhớ một lúc nó cũng nằm ở nguyên lý của ông trời. Mình đâu bỏ ông trời được. Đi về điển giới là sống với ông trời, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật. Là sống Phật phải sao? phải phát triển tâm từ bi, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà thiền biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết. Yeah. Bình an, không lo. Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Khi mà con người qua đời rồi đó, thì người nào tốt thì sẽ thành chim, mấy con chim đó, hay là tiên đó. Cái đó có đúng không thầy?
Thì bây giờ con muốn tu pháp này, con phải thực hành, rồi con chú nghiệm mới đúng. Không nên nghe người ta nói rồi con truyền thuyết thiết, rồi con không có hành được cái gì hết. Con hành cho óc con sáng, con thấy rõ, thì cái đó là giá trị như vậy, vô vi phải như vậy.
Còn con rùa
chậm mà chắc.
Con rùa nó tu lâu năm á, có phải nó là tiên không vậy?
Không phải tiên được. Nó tu là nó nhờ nó pháp luân thường chuyển. Con rùa nó nhờ pháp luân thường chuyển, nó sống lâu hơn con người. Nó nhờ hơi, nhờ nguyên khí của trời đất mà nó sống, chứ không phải là